Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 52. Trên bờ bên kia sông, gặp mẹ.
Bây giờ họ đang ở trên bờ bên kia của sông Jordan. Họ bước lẹ về phía tây nam, hướng tới một dãy đồi thứ hai, cao hơn dãy thứ nhất. Những ngọn đồi thấp, bên ngoài, nó là đồng bằng sông Jordan. Qua những câu đàm thoại của họ, tôi hiểu là họ đã tránh đi trong đồng bằng để không bị rơi vào cảnh bùn lầy mà họ đã để lại ở bờ bên kia. Và họ nghĩ tới phải đi đâu để có thể theo những con đường xa bờ sông, được bảo trì tốt và thật dụng hơn, nhất là vào kỳ mưa.
Có thể chúng ta đang ở chỗ nào vậy?
Matthew hỏi, vì ông định hướng dở.
Chắc chắn là ở giữa Silo và Bethel.
Thomas nói.
Tôi nhận ra những ngọn núi này. Tôi đã đi qua đây cách đây ít lâu cùng với Judah, mà ở Bethel anh đã được các Pharisee đón tiếp.
Anh cũng có thể được như vậy nếu anh đã muốn tới. Họ cũng như tôi, đâu có bảo anh là đừng tới.
Tôi cũng không nói rằng anh đã bảo tôi như vậy. Tôi chỉ nói rằng tôi đã thích ở lại với các môn đệ đang giảng tin mừng ở đó hơn.
Chuyện rắc rối chấm dứt, và cả Angie cũng mừng rỡ nói.
Nếu ở Bethel, chúng ta có các Pharisee làm bạn, thì họ sẽ không tấn công chúng ta.
Nhưng chúng ta đang trở lại đằng sau thay vì đi Jerusalem.
Họ đối đáp với ông.
Nhưng chúng ta phải tới đó để cử hành lễ vượt qua. Tôi không biết chúng ta sẽ làm thế nào.
Ờ, đúng rồi. Tại sao người lại nói rằng chúng ta trở về Cana? Các bà có thể trở về và chúng ta hoàn tất cuộc hành hương.
Ồ, điều đó có nghĩa là vợ tôi sẽ không làm lễ vượt qua ở Jerusalem.
Phêrô kêu lên. Gioan can thiệp với Giê-xu khi người đang trò chuyện với Silas.
Thưa Thầy, chúng ta làm thế nào để đi và về kịp thời?
Thầy không biết, Thầy phó thác cho Thiên Chúa. Nếu chúng ta bị trễ, thì đó không phải lỗi tại Thầy.
Thầy đã làm đúng khi hành động khôn ngoan.
Silas nói.
Ôi, Thầy thì Thầy có thể tiếp tục vì chưa tới giờ của Thầy, Thầy biết. Nhưng các con... Làm sao các con có thể chịu đựng phiêu lưu? Từ ít lâu nay, các con rất mệt mỏi.
Thưa Thầy, Thầy có lý. Hình như có một thằng quỷ nhỏ nó quậy dưới đám chúng ta. Chúng con đã quá thay đổi.
Con người dễ mệt mỏi. Họ muốn mọi sự tiến hành mau lẹ. Và họ có những ước mơ bất hợp lý. Khi họ thấy rằng thực tế khác với giấc mơ, thì họ xao xuyến. Và nếu họ không có thiện chí, thì họ ngã quỵ. Họ không nhớ rằng đấng toàn năng đã có thể trong một chốc lát đưa vũ trụ ra khỏi sự hỗn mang, làm cho nó thành đều hòa và phân chia trong không gian khoảng thời gian gọi là ngày. Thầy phải làm phát sinh ra nước Thiên Chúa từ cái hỗn mang tinh thần của thế giới. Và thầy sẽ làm, thầy sẽ xây nền tảng cho nó, thầy đang xây rồi đây, và thầy phải đập bể tảng đá rất cứng để đẽo vào đó cái nền móng không thể lún. Các con sẽ từ từ xây các bức tường, các con sẽ nối nghiệp, các con sẽ tiếp tục công việc theo chiều cao và chiều rộng. Cũng như thầy sẽ chết vì công việc, các con cũng sẽ chết, và sẽ có những người khác sẽ chết, hoặc bằng cách đổ máu, hoặc không, nhưng bị hao mòn bởi công việc này là việc đòi hỏi tinh thần sát tế, quảng đại, nước mắt và máu, và một sự kiên trì vô giới hạn.
Phêrô chui cái đầu tóc hoa râm của ông vào giữa Giêsu và Gioan.
Có được phép biết điều các vị đang nói không?
Ô Simon, lại đây, thầy đang nói về tương lai của giáo hội. Thầy cắt nghĩa rằng, thay vì những vội vã, những mệt mỏi, những thất vọng của các con và những thứ khác cùng loại, giáo hội đòi hỏi sự bình tĩnh, sự kiên trì, cố gắng, tin tưởng. Thầy cắt nghĩa rằng, nó đòi hỏi sự hy sinh của mọi phần tử, kể từ thầy là kẻ đặt nền móng, là đầu huyền nhiệm, cho tới các con, cho tới hết mọi môn đệ, cho tới hết những ai có tên là Kitô hữu và thuộc về giáo hội phổ quát. Thật vậy, trong cái thang vĩ đại của giai trật này, thường thường những kẻ khiêm tốn nhất, những kẻ chỉ có vẻ là những con số đơn giản, sẽ là những kẻ làm cho giáo hội thực tình sống động. Thật vậy, thầy sẽ thường thường phải ẩn náu trong họ để tiếp tục duy trì cho sống động đức tin và sức mạnh của các đồng nghiệp truyền giáo luôn luôn đổi mới. Và thầy phải để cho các tông đồ này bị hành hạ bởi Satan và bởi những con người ghen tị, kiêu căng, cứng lòng tin. Và sự tử đạo tinh thần của họ sẽ không kém nặng nề hơn tử đạo về thể chất. Họ bị giằng co bởi ý muốn của Thiên Chúa thúc đẩy họ hành động, và ý muốn xấu của loài người, khí cụ của Satan. Chúng áp dụng mọi biện pháp với tất cả sự tàn bạo của chúng, để họ bị coi như những người dối trá, điên khùng, bị ám, để làm tê liệt công việc của thầy nơi họ, và hoa trái của họ sẽ là từng ấy chiến thắng chống lại con quái vật.
Và họ có kiên trì được không?
Họ sẽ kiên trì dù không có thầy ở với họ một cách hữu hình. Họ phải tin, không phải chỉ tin vào những điều buộc phải tin, mà còn tin vào sứ mạng ẩn kín của họ. Tin là nó thánh, tin nó hữu ích, tin là nó từ thầy mà đến, trong khi Satan rít lên ở chung quanh họ để làm cho họ sợ hãi, và thế giới la lối để biến họ thành lỗ bịch, những thừa sai của Thiên Chúa, những người không phải luôn luôn được soi sáng cách hoàn toàn để kết án họ. Đó là số phận của các tiếng nói tương lai của thầy. Nhưng thầy không có cái nguồn nào khác để lay động con người, để dẫn họ về với tin mừng và Đức Kitô. Nhưng vì tất cả những gì thầy đòi hỏi nơi họ, những gì thầy đặt để nơi họ và nhận được của họ, thì ôi, thầy sẽ cho họ một niềm vui đời đời, một vinh quang đặc biệt. Họ có một cuốn sách khép kín ở trên trời, chỉ mình Thiên Chúa có thể đọc. Nó gói ghém tất cả sự thật. Nhưng đôi khi Thiên Chúa cũng tháo ấn ra và làm thức tỉnh những chân lý đã được nói cho con người bằng cách ép buộc một người được chọn cho cái định mệnh này phải biết những điều quá khứ, hiện tại và tương lai như đã được hàm chứa trong cuốn sách bí nhiệm. Có bao giờ các con thấy một đứa con tốt nhất trong gia đình hoặc một đứa học trò, đứa tốt nhất trường được cha nó hay thầy giáo nó gọi lên để đọc cuốn sách của một đại nhân vật để nhận những lời cắt nghĩa không? Nó đứng ở bên cạnh người cha hoặc người thầy, ông này một tay ôm nó, còn tay kia, ông chỉ bằng ngón tay trỏ của ông những hàng mà ông muốn nó được đọc và được hiểu bởi kẻ ưu ái của ông. Thiên Chúa cũng làm như thế đối với những kẻ người gọi tới một định mệnh như vậy, người lôi kéo họ và giữ họ trong tay người, và người ép buộc họ đọc những gì người muốn, để họ hiểu ý nghĩa, rồi nói lại, rồi bị khinh rẻ và đau khổ vì vậy. Thầy là một người, thầy là thủ lãnh của một dãy những kẻ nói các chân lý trong cuốn sách Thiên Quốc, và thầy nhận sự khinh chê, đau đớn và cái chết vì vậy. Nhưng Chúa Cha đã chuẩn bị vinh quang cho thầy, và thầy một khi lên đó, thầy sẽ chuẩn bị vinh quang cho những kẻ thầy ép buộc đọc cuốn sách khép kín những điểm mà thầy muốn. Và trước mặt toàn thể nhân loại phục sinh và trước mặt các cơ đội thiên thần, thầy sẽ chỉ cho họ điều đã là, và thầy gọi họ tới bên thầy, thầy sẽ mở ra những cái ấn của cuốn sách mà từ nay sẽ vô ích để giữ kín. Và họ sẽ mỉm cười khi thấy những điều đã được viết, khi đọc lại những lời mà thầy đã soi sáng cho họ, khi họ chịu đau khổ trên trái đất.
Còn những người khác?
Gioan hỏi. Ông rất chăm chú vào giáo huấn.
Những người khác nào?
Những người khác giống như con, đã không đọc cuốn sách này trên trái đất. họ sẽ không bao giờ được biết nó, được biết những gì trong đó sao?
Ở trên trời các kẻ hạnh phúc được biết tất cả, họ sẽ biết vì được bão hòa trong sự khôn ngoan vô tận.
Ngay lập tức à? Khi vừa chết à?
Ngay khi vào trong sự sống.
Vậy tại sao vào ngày sau hết, thầy sẽ cho thấy là thầy đã gọi họ để cho biết cuốn sách?
Bởi vì không phải chỉ những kẻ hạnh phúc mới thấy nó, mà là cả nhân loại. Và trong số những kẻ bị kết án, sẽ có rất nhiều kẻ đã chế nhạo các tiếng nói của Thiên Chúa như những kẻ điên và bị quỷ ám, đã hành hạ họ vì tặng ân thầy đã làm cho họ. Đó là một sự trả thù dài nhưng bó buộc, được ban cho những kẻ tử đạo vì sự tàn ác của thế giới.
Sẽ đẹp biết bao được thấy những điều đó.
Gioan hứng khởi kêu lên.
Đúng, và được thấy tất cả các Pharisêu nghiến răng như điên.
Phêrô vừa nói vừa xoa tay.
Ôi, con thì con nghĩ rằng con sẽ chỉ nhìn Giê-xu và các kẻ được chúc phúc đọc cuốn sách với người.
Gioan trả lời. Ông ngờ cái giờ này, tôi mắc lạc vào một thị kiến sáng láng nào đó, tôi không biết. Chúng trở nên sáng hơn bởi một giọt nước mắt xúc động. Nó động lại trong mắt và làm sáng lên chiếc đồng tử màu xanh lạc với một nụ cười trẻ con trên đôi môi hồng. Zelot nhìn ông. Giê-xu cũng nhìn ông, nhưng người không nói gì. Trái lại, Zelot nói.
Khi đó, cậu sẽ nhìn chính cậu thôi. Bởi vì nếu trong chúng ta có một kẻ sẽ là tiếng nói của Thiên Chúa trên trái đất, kẻ sẽ được gọi để đọc các trang của cuốn sách Niêm Phong, thì người đó chắc chắn sẽ là cậu, Gioan, kẻ biệt ái của Giê-xu và là bạn của Thiên Chúa.
Ôi, đừng nói vậy. Tôi ngu hơn tất cả. Và nếu Giê-xu không nói rằng nước trời thuộc về những trẻ nhỏ, thì tôi không dám nghĩ rằng tôi có thể chiếm được nó. Thực tình, tôi chẳng tốt được vào việc gì cả. Có phải không thầy? Cái giá trị duy nhất của con chỉ là giống đứa trẻ thôi nhỉ?
Ừ, con thuộc về các đứa trẻ hạnh phúc và hãy được chúc phúc vì vậy.
Họ đi một lát, rồi Phêrô quay nhìn về phía sau của con đường dùng cho đoàn du mục mà họ đang đi. Rồi ông kêu.
Lạy tình thương quan phòng, nhưng đó là xe của các bà.
Mọi người đều quay lại. Thật tình là chiếc xe nặng nề của Jenny đang tiến nước kiệu với hai con ngựa lực lưỡng. Họ ngừng lại để chờ nó. Chiếc môi bằng da che kín hoàn toàn, không cho thấy người ở bên trong. Nhưng Giê-xu làm hiệu ngừng, và người xà ít phát ra tiếng kêu vui mừng khi ông thấy Giê-xu đang đứng bên lề đường, hai tay giơ cao. Lúc đó, người đàn ông dừng các con ngựa đang thở hổn hển lại, rồi khuôn mặt gầy của Isaac xuất hiện. Ông kêu,
thầy, mẹ ơi, hãy vui mừng, người ở đây.
Có tiếng nói phụ nữ, các tiếng động của bàn chân ở trong xe. Nhưng trước khi một trong các bà xuống xe, thì đã thấy nhảy xuống đất Manaen, Marjan và Isaac. Các ông chạy tới tôn kính thầy.
Con ở đây à, Manaen?
Trung thành với thượng lệnh, và bây giờ còn hơn bao giờ hết, vì các bà sợ. Nhưng chúng con vâng lời thầy vì cần phải vâng lời. Nhưng hãy tin là không có gì bận lòng hết. Con biết từ một nguồn chắc chắn là Phi-la-tô đã nhắc nhở những kẻ muốn gây náo động phải vào trật tự. Khi ông nói rằng ai gây náo động trong những ngày lễ sẽ bị nghiêm trị. Con tin là bà vợ Phi-la-tô chả lạ gì việc bảo vệ này. Và các bạn của bà thì càng ít lạ hơn. Trong triều đình, người ta biết tất cả và không biết gì cả. Nhưng người ta được loan tin khá đầy đủ.
Và Manaen tránh xa để nhường chỗ cho Maria đã xuống khỏi xe. Đang đi mấy mét đoạn đường, run bần bật vì xúc động. Mẹ con hôn nhau trong khi các bà môn đệ khác kính bái thầy. Nhưng Marta và Maria em Lazaro thì lại không có mặt ở đây. Maria thì thầm,
mẹ lo quá sức, kể từ chiều hôm đó. Con ơi, họ ghét con chừng nào? Tất cả.
và những giọt nước mắt chảy xuống theo những vết đỏ, dấu vết của rất nhiều giọt khác mà mẹ đã đổ ra trong những ngày vừa qua.
Nhưng mẹ thấy là Chúa Cha dự liệu tất cả, vậy đừng khóc. Con thách đố cách can đảm với tất cả sự thù ghét của thế giới. Nhưng chỉ một giọt nước mắt của mẹ cũng làm cho con thấy nặng nề. Nào, người mẹ thánh của con.
Và ông Kỳ lấy mẹ như vậy. Người quay về với các nữ môn đệ để chào họ. Người có một lời đặc biệt cho Jenny, vì bà đã muốn trở lại phía sau để hộ tống Maria.
Ôi, thầy ơi, người ta đâu có phiền gì để ở lại với mẹ thầy. Maria bị giữ tại Bethany vì anh cô rất đau. Vì thế con đi, con để hai đứa nhỏ lại cho người đàn bà giác gian của lâu đài. Bà ta tốt và có tình mẹ, nhưng cũng có chu gia canh chừng ở đó, để thằng Mattia mà ông chồng con cưng đặc biệt không bị thiếu thốn gì. Nhưng chu gia cũng nói với con là đi cũng vô ích. Sự loan báo của tòa tổng trấn đã bẻ gãy các móng vuốt, kể cả Herodia. Còn ông ta, vị tổng trấn, ông run vì sợ. Ông ta chỉ có một tư tưởng duy nhất là canh chừng để Herodia không hủy hoại ông trước mặt Roma. Cái chết của Gioan Tẩy Giả đã làm thiệt hại rất nhiều cho Herodia. Herode cũng biết vậy, và rất tốt là dân chúng chống lại ông ta về việc sát hại Gioan. Còn cáo giả hiểu rằng hình phạt nguy hại nhất sẽ là mất sự bảo vệ ghen ghét và hão huyền của Roma, thì dân chúng sẽ tấn công hắn lập tức. Vì vậy, ôi, thầy đừng nghi ngại, hắn sẽ chẳng đề xướng một cái gì đâu.
Vậy chúng ta hãy trở lại Jerusalem, các con có thể đi cách an toàn. Nào các phụ nữ hãy lên xe, và Matthew với những ai mệt mỏi thì hãy lên với họ. Chúng ta sẽ nghỉ ở Bethel. Đi thôi.
Các bà vâng lời, lên xe cùng với Matthew và Bartolomeo. Những người khác thích đi bộ theo xe hơn cùng với Manaen, Isaac và Marzian. Manaen kể ông đã làm cách nào để có các tin tức chính xác về các lời đồn đại của tên nhóm Herode, kẻ đã gieo rắc lo âu trong sự yên hàng của Bethany, nơi Lazaro đã rất đau đớn.
Có người đàn bà nào tới Bethania không?
Thưa Chúa không, nhưng chúng con đã vắng mặt ở đó từ 3 bữa nay rồi. Ai vậy?
Một môn đệ, thầy sẽ cho bà cho Elise, vì bà ta còn trẻ, cô độc và không có phương tiện.
Elise đang ở trong lâu đài của Ginny. Bà muốn đi theo, nhưng bà bị cúm nặng. Bà sốt nóng như thiêu vì muốn gặp thầy. Bà nói, nhưng quý vị không hiểu rằng sự gặp gỡ người sẽ cho tôi được bình an sao?
Thầy cũng sẽ cho bà ta một niềm vui vì cô gái này. Còn con Maxim, sao con không nói gì vậy?
Thưa thầy, con nghe.
Đứa trẻ nghe và ghi chép. Nó nhờ người nọ, người kia nhắc lại cho nó các lời thầy và nó ghi chép. Nhưng chả biết chúng con có nói lại đúng không?
Isaac nói.
Thầy sẽ coi lại và thầy sẽ thêm vào những gì còn thiếu trong công việc của môn đệ thầy.
Giê-xu nói, trong khi vuốt ve đôi má hơi nâu của Marjam và người hỏi.
Con đã gặp ông ngoại con chưa?
Ôi, rồi ạ. Ông không nhận ra con. Ông đã khóc vì mừng. Nhưng chúng ta sẽ gặp lại ông ở đền thờ. Vì Ismael cho họ đi. Và cả đến năm nay, ông ta cho họ nhiều ngày hơn. Ông ta sợ thầy.
Đương nhiên rồi. Kể từ sau sự phiền hà xảy ra cho Chanania vào tháng Sebat.
Phê-rô cười nói.
Nhưng sự sợ Thiên Chúa không xây dựng, nó còn phá hủy nữa. Đó không phải là tình bạn, đó là sự trông chờ thường biến thành sự thù ghét. Nhưng mỗi người cho cái họ có thể.
Họ tiếp tục con đường, và tôi không thấy gì nữa.
Thank you. sức sống cho đời vững trong đạt tới ước mong. Lời ngài ban ánh sáng chiếu soi trần gian qua những nguy nan. Lời ngài ban chính mình cho nhân loại hết tình, cho cuộc sống thanh bình. Là vui an, là tình thương muôn vàn, làm đẹp sáng chân gian. Lời ngài ban ân phúc cho đời thế nhân vượt qua phong trần. Lời ngài làm phần chân biết bao tình thân tha thiết đỡ nâng. Lời ngài ban sức mạnh cho tâm hồn vững vàng, cho cuộc sống yên an. Lời ngài thân nhu con hãy vượt lên chính mình, làm đẹp sáng lời kinh.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.